Kính chào quý thính giả, đây là tiếng nói của Hội Thánh Tin Lành đến với quý vị mỗi sáng Chủ nhật lúc 9:30 trên làn sóng 1600 AM của Radio Sài Gòn Dallas.
Mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý vị theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính thưa quý thính giả, chúng ta đang sống tại Hoa Kỳ, đất nước được xây dựng trên niềm tin Cơ Đốc và trên nền tảng của Kinh Thánh. Từ ngày lập quốc, người dân tại đây tôn thờ Đức Chúa Trời, được Chúa ban phước dư dật về mọi mặt và trở nên nước văn minh giàu mạnh nhất trên thế giới. Nhưng tiếc thay, tất cả những điều đó đã thay đổi. Những thế hệ nối tiếp không biết ơn Chúa, kiêu ngạo trước văn minh giàu mạnh của mình, dần dần không tin Chúa, loại bỏ Chúa ra khỏi đời sống. Không những thế, có những nhóm người chống nghịch Chúa, quyết tâm phá bỏ tất cả những điều tốt đẹp mà cha ông của họ đã xây dựng trên nền tảng của đạo Chúa. Nếu sự chống nghịch Đức Chúa Trời của người dân tại đây là chọn lựa riêng của họ, không ảnh hưởng gì đến chúng ta, thì chúng ta không cần phải quan tâm. Nhưng điều nguy hiểm và kinh khủng hơn là những người chống Chúa không chỉ tìm cách phá đổ đức tin của con dân Chúa, nhưng họ còn quyết tâm phá đổ điều quý nhất mà Đức Chúa Trời ban cho con người trên đời tạm này, cũng là căn bản và nền tảng của xã hội. Điều mà những người chống Chúa đang ra sức phá đổ là hôn nhân và gia đình. Hôn nhân và gia đình là định chế Đức Chúa Trời thiết lập cho con người từ buổi sáng thế, là nền tảng cho đời sống, là căn bản của xã hội loài người. Nhưng ngày nay ma quỷ đang dùng những người chống Thiên Chúa để phá hủy nền tảng tốt đẹp đó. Chúng ta đang sống trong một xã hội mà ma quỷ đang hoành hành và hầu như đang thắng thế trong mục tiêu đen tối của nó. Trong thời gian gần đây, không phải mỗi tháng nhưng hầu như mỗi tuần đều có một dự luật hay một tin tức cho thấy nền tảng hôn nhân và gia đình đang bị đục khoét từng chút một. Những người vô đạo đức sẽ không ngừng nghỉ cho đến khi họ tiêu diệt hoàn toàn hôn nhân và gia đình trong xã hội. Trong khi đó, những người tôn thờ Chúa, con dân Chúa, những người đạo đức hầu như không nhìn thấy hiểm họa đang lan tràn, đang xâm lấn vào gia đình và con cháu của mình. Khi đọc báo, nghe tin tức, xem TV, khi nhìn cách ăn mặc và cách sống của người chung quanh, chúng ta thấy nền tảng đạo đức đang suy đồi, tội lỗi thì gia tăng một cách khủng khiếp. Thưa quý vị, đây là những điều xảy ra hàng ngày trong cái xã hội gọi là văn minh của chúng ta ngày nay. Bào thai nằm trong bụng mẹ có thể bị mẹ quyết định giết chết và nhà nước sẽ giúp mọi phương tiện để thực hiện điều đó. Nam nữ sống chung không cưới hỏi là điều bình thường, mọi người chấp nhận, không ai bàn đến. Các em gái từ 15 tuổi trở lên được tự do mua thuốc phá thai, không cần toa bác sĩ. Các em gái dưới 18 tuổi có thể phá thai mà không cần giấy phép của cha mẹ. Nhiều vợ chồng quyết định không có con vì không muốn con cái làm vướng bận đời sống. Vợ chồng ly dị nhau không cần có lý do chính đáng, không ai được thắc mắc hay phê phán. Những phụ nữ không muốn có gia đình, nhưng muốn sinh con để nuôi là điều bình thường. Những người đồng tính luyến ái được vinh danh, được bảo vệ tối đa và có nhiều đặc quyền. Những người chủ trương hôn nhân là kết hợp của một nam một nữ bị chê cười, bôi nhọ, trừng phạt. Hôn nhân không còn là kết hợp giữa một nam và một nữ, nhưng sự kết hợp nào cũng được chấp nhận. Gia đình không còn chỉ là cha mẹ và con cái, nhưng là tập hợp của bất cứ nhóm người nào. Người từ phái tín này có thể đổi sang phái tín khác, hoặc muốn có cả hai phái tín cũng không sao. Sinh con ra không tuyên bố là trai hay gái, để khi lớn lên, nó sẽ tự chọn phái tín cho mình. Những người nắm quyền trong xã hội thì cổ võ để sự kết hợp giữa những người đồng giới tín được chấp nhận và được hưởng nhiều đặc ân, đặc quyền. Trường học dạy trẻ con chấp nhận những khuôn mẫu hôn nhân đi ngược với bình thường. những ai sống theo tiêu chuẩn đạo đức, theo tiêu chuẩn kinh thánh, bị dèm chê, lên án, đe dọa và bắt hại. Hệ thống giáo dục và truyền thông đại chúng như phim ảnh, TV, sách vở loại bỏ niềm tin nơi Đức Chúa Trời và cổ võ khuyến khích nếp sống tội lỗi vô luân. Những người có đời sống càng tội lỗi, càng nổi tiếng và càng kiếm được nhiều tiền. Người nào nhắc đến danh Thiên Chúa nơi công cộng cách tôn kính bị kiểm duyệt, cấm đoán. Nơi công cộng nào có dấu hiệu của đạo Chúa như thập tự giá, bản 10 điều răn, câu kinh thánh đều bị loại bỏ. Thưa quý vị, Kinh Thánh mô tả thời kỳ chúng ta đang sống với những lời như sau. Con hãy biết rằng trong những ngày cuối cùng sẽ có những thời kỳ khó khăn vì người ta trở nên vị kỷ, tham tiền, khoe khoang, kiêu ngạo, lộng ngôn, không vâng lời cha mẹ, bạc bẽo, bất khiết, không có tình người, bất nhân, vu khống, ngông cuồng, dữ tợn, ghét điều lành, bội bạc, nông nổi, tự phụ, ham thích lạc thú hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Trích thư Timôthê thứ 2 chương 3 câu 1 đến câu 5. Và trong thư gửi cho các tín hữu tại La Mã, sứ đồ Phao-lô mô tả nếp sống tội lỗi của con người như sau. Họ tự xưng mình là khôn ngoan nhưng đã trở nên điên dại. Họ đã đổi vinh quang của Đức Chúa Trời bất diệt để lấy hình tượng của loài người hư nát hoặc của chim muông, thú vật hay loài bò sát. Vì thế, Đức Chúa Trời đã phó mặc họ cho những tham dục của lòng mình, rơi vào sự nhơ nhuốc để làm nhục thân thể của nhau. Vì họ đã đổi chân lý của Đức Chúa Trời để lấy sự dối trá, họ thờ phượng và phục vụ tạo vật thay vì đấng tạo hóa, là đấng đáng được ca ngợi đời đời. Chính vì lý do đó mà Đức Chúa Trời đã phó mặc họ cho tình dục đáng xấu hổ. Cả đến đàn bà cũng đã đổi cách quan hệ tự nhiên ra cách phản tự nhiên. Đàn ông cũng vậy, bỏ cách quan hệ tự nhiên với phụ nữ mà ung đốt tình dục lẫn nhau. Đàn ông làm điều đồi bại với đàn ông, và chính họ phải chịu sự sửa phạt tương xứng với sự lầm lạc của mình. Vì họ không lo nhận biết Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời đã phó mặc họ cho một tâm trí bại hoại để làm những điều bất xứng. Sứ đồ Phao-lô viết tiếp, họ đầy dẫy mọi điều bất chính, gian ác, tham lam, hiểm độc, lòng đầy ganh tị, giết người, gây gổ, dối trá, nham hiểm, nói hành, vu khống, thù ghét Đức Chúa Trời, sất sược, kiêu ngạo, khoe khoang, chuyên làm điều ác, không vâng lời cha mẹ, dại dột, bội tín, không có tình người, không có lòng thương xót. Họ thừa biết luật của Đức Chúa Trời định rằng những ai phạm các tội như thế là đáng chết. Vậy mà chẳng những họ làm những điều đó, lại còn tán thành cho người khác làm nữa. Chúng tôi vừa trích đọc thư Roma chương 1, câu 29 đến 32. Thưa quý vị, điều nguy hiểm trong xã hội ngày nay là những ai muốn sống trong sạch, đạo đức sẽ bị bắt hại. Lời Chúa cảnh cáo, hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức trong Chúa cứu thế Giê-xu thì sẽ bị bắt bớ. Trích thư Timôthê thứ 2 chương 3 câu 12. Ngày nay, khi sống đạo đức, trong sạch, sống theo lời Chúa dạy, chúng ta không chỉ là bơi trên dòng nước ngược, nhưng là bị làn sóng tsunami khổng lồ chôn vùi, khó có thể ngước đầu lên được. Không những thế, rồi đây chúng ta sẽ phải chịu bách hại nếu sống theo lời Chúa dạy hoặc dám nói lên lối sống theo tiêu chuẩn của Kinh Thánh. Quý vị có biết và có cảm nhận điều đó không? Điều đáng buồn và đáng lo ngại là trong lúc ma quỷ hoạt động không ngừng để đánh ngã con dân Chúa, để chống nghịch và loại bỏ nguyên tắc của lời Chúa, thì nhiều người đang bị vật chất, danh vọng trần gian lôi cuốn, làm cho mê ngủ, không nhìn thấy hiểm họa to lớn đang tràn đến. Nhiều người ngày nay vẫn xem việc làm quan trọng hơn gia đình, tiền bạc quan trọng hơn tình cảm vợ chồng, công danh sự nghiệp, nhà cửa, xe cộ quan trọng hơn con cái. Thú vui trần gian quan trọng hơn đức tin nơi Chúa, sự thờ phượng Chúa và hầu việc Ngài. Con em của chúng ta ngày nay rất tội nghiệp, không còn tiêu chuẩn đạo đức để noi theo. Không biết điều gì là đúng, điều gì sai. Lớn lên các em không biết mình sẽ bước vào hôn nhân, sẽ lập gia đình như thế nào, theo mẫu mực nào. Trường học, chính quyền, người lãnh đạo trong nước không còn đạo đức nữa, thì tương lai con em chúng ta sẽ tùy thuộc vào ai? Làm thế nào để hướng dẫn thế hệ trẻ trong đường lối của Chúa? Hội thánh, gia đình của người tin Chúa và lời Chúa trong Kinh Thánh là hy vọng duy nhất cho con em chúng ta và cho gia đình chúng ta. Để gia đình được vững mạnh, con cái lớn lên sống trong đạo đức, trước hết, chính chúng ta là cha mẹ phải có đức tin vững vàng nơi Chúa và sống theo lời Chúa dạy, không bị trần gian tội lỗi ảnh hưởng. Vì thế, trong câu chuyện gia đình của chương trình phát thanh Tin Lành trong những ngày tới, chúng tôi sẽ dựa vào lời Chúa trong Kinh Thánh trình bày đề tài 10 giới răn cho hôn nhân trong thế kỷ 21. Kính mời quý vị đón nghe trong những tuần tới và kính chào tạm biệt quý thính giả.
Chương trình phát thanh Tin Lành được tiếp tục sau đây với câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thỉ trình bày.
Thưa quý thính giả, trong các tuần vừa qua, chúng tôi gửi đến quý vị những lời chúc bao gồm 8 hạnh phúc trong lời dạy của Chúa Giêsu trong phúc âm. 8 hạnh phúc đó thật ra nói lên đặc tính của những người theo Chúa. Người theo Chúa là người ý thức tình trạng nghèo khổ tâm linh của mình và vì vậy than khóc, ăn năn về tội lỗi đó. Đó cũng là những người mang đức tính khiêm nhu và luôn luôn mong muốn công chính của Chúa được thực hiện. Người tin Chúa là người có lòng thương xót, sống trong sạch, là tác nhân hòa giải và sẵn sàng chịu khổ vì công chính. Với những đặc tính đó, Chúa Giêsu đưa đến bước tiếp theo, cho thấy ảnh hưởng của những người sống phúc âm trên trần gian này. Đức Chúa Giêsu phán: Các ngươi là muối của đất, song nếu mất mặn đi thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại? Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân. Các ngươi là sự sáng của thế gian. Một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được. Cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng. Sao người ta để trên chân đèn thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen cha các ngươi ở trên trời. Trích phúc âm Matthew chương thứ 5 câu 13-16. Lời dạy của Chúa Giêsu cho thấy người theo Chúa, người sống phúc âm là muối và ánh sáng cho đời. Đây là hai hình ảnh bình thường nhưng thật sâu sắc. Nếu mỗi người đều tiếp nhận phúc âm và sống phúc âm như vậy, thế giới này sẽ tốt đẹp hơn nhiều. Trước hết, Chúa Giêsu cho thấy ảnh hưởng của người tin Chúa giống như muối. Muối là vật dụng thường dùng, nhưng ta không thể sống được nếu không có muối. Những công dụng chính của muối là gia tăng hương vị, bảo quản và chữa lành. Tất cả mọi thức ăn đều cần muối. Chúng ta không thể tưởng tượng sống trong một thế giới mà không có muối. Người sống phúc âm phải ảnh hưởng cho đời như muối cho trần gian. Chúng ta cần tự hỏi, cuộc đời của tôi có đem lại hương vị cho đời hay không? Có sự hiện diện của ta, đời sống của người khác thêm ý nghĩa, hay ta chỉ là một gánh nặng, một cớ sầu khổ cho người khác? Cứ hãy tưởng tượng trong nhà không có muối thế nào, thì cũng vậy, đời sống sẽ buồn thảm khi thiếu đi những tác nhân đem lại an vui, hạnh phúc cho người chung quanh. Là người cha, người mẹ, người vợ, người chồng, người con trong gia đình, hay là anh chị em, bạn bè, người cùng làm việc. Nếu chính ta không trước hết là hạt muối đem hương vị lại cho tha nhân, thì ta không thể mong đợi một ai khác làm hạt muối đó. Muối chẳng những có tác dụng đem lại hương vị, muối cũng mang tính chất bảo quản. Ở những vùng không có tủ lạnh hay không có những phương tiện giữ cho thức ăn lâu hư, thì muối là cách tốt nhất để làm điều đó. Chúng ta đều biết cá khô, thịt muối hay những thức ăn khác nhờ muối để giữ được lâu. Cá không ăn muối, cá ương. Câu này không xa lạ đối với chúng ta. Người sống phúc âm, vì vậy, chẳng những là người đem lại hương vị cho đời, đó cũng là người giúp cho trần gian này đỡ đi băng hoại. Hơn lúc nào hết, xã hội chúng ta đang sống là một xã hội tràn đầy tội lỗi. Bao nhiêu ảnh hưởng xấu xa đi vào đời sống của chúng ta, đời sống của con em, của gia đình chúng ta. Chúng ta có chất muối để chặn lại những ảnh hưởng xấu xa đó hay không? Muối cũng là một vị thuốc, một chất giải độc. Những vết thương thường được rửa bằng muối. Bị sưng, bị bầm, chúng ta cũng đắp muối vào. Trong những xã hội xưa, người ta cũng sát muối vào những đứa bé sơ sinh cho sạch. Phúc âm của Chúa Giê-xu cũng mang tính cách chữa lành như vậy, như lời cầu nguyện của Thánh Phan-xi-cô. Đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Chúa Giê-xu chẳng những gọi môn đệ của Chúa là muối của đất nhưng cũng là ánh sáng cho trần gian. Cũng giống như muối, tác dụng của ánh sáng là tác dụng thay đổi. Muối giữ cho đời này đỡ đi băng hoại, còn ánh sáng nhằm thay đổi tình trạng tối tăm của con người. Muối ngăn chặn tội lỗi, ánh sáng rọi soi để diệt đi bóng tối. Muối nói lên tính chất, còn ánh sáng cho thấy hành động. Chúa Giê-xu phán, ánh sáng các con hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các con và ca ngợi cha các con ở trên trời. Ánh sáng được dùng để nói đến việc lành. Việc lành đây không nói đến công đức, vì không ai có thể nhờ công đức mà được giải thoát. Nhưng việc lành nói đến những việc làm tốt, nói đến cách cư xử, hành động của những con người có phúc âm của Chúa. Tuy nhiên chúng ta thấy lời dạy của Chúa Giê-xu có một điểm đặc biệt. Chúa cho chúng ta thấy khía cạnh tiêu cực của vấn đề. Chúa nói đến muối không còn mặn và ánh sáng bị che khuất. Người nhận phúc âm và sống phúc âm lẽ ra phải là muối mặn, phải là ánh sáng chiếu rọi. Nhưng sở dĩ xã hội này vẫn còn băng hoại và tăm tối, vì muối đó không còn mặn và ánh sáng đó không còn soi rọi nữa. Muối mất mặn là một tình trạng bất bình thường, nhưng có thể xảy ra. Các nhà khoa học cho biết, muối để lâu ngày ngoài trời và bị nhiễm các chất bẩn sẽ mất đi chất mặn. Những người sống ở các vùng có ruộng muối cũng biết điều này. Và đúng như lời Chúa Giê-xu dạy, người ta đổ thứ muối mất mặn đó để lót đường đi. Chúa Giê-xu phán, các ngươi là muối của đất, song nếu mất mặn đi thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại. Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân. Muối có thể mất chất mặn, còn đèn không thể soi sáng nếu bị che khuất. Bất cứ ngọn đèn nào thắp lên cũng với mục đích soi sáng. Thắp đèn lên rồi che lại để ánh sáng đừng tỏa ra là việc vô lý. Nhưng nếu đời sống của chúng ta thay vì việc thiện lành chỉ có những hành động tội lỗi xấu xa thì chúng ta cũng chẳng khác gì người thắp đèn mà che lại, không để cho ánh sáng tỏa soi. Thưa quý vị, mỗi chúng ta dù là ai, chúng ta đều có một ảnh hưởng nào đó cho người chung quanh. Ảnh hưởng đó có thể là tốt, có thể là xấu. Để có ảnh hưởng tốt, chúng ta phải mang đặc tính tốt, đặc tính của muối và đặc tính của ánh sáng. Muối và ánh sáng nơi nào cũng có và ai cũng có thể có. Nếu Chúa đòi hỏi chúng ta là đường, là mật hay là vàng, là bạc thì khó. Nhưng muối và ánh sáng là hai điều ai cũng có thể có được. Nhưng chúng ta có là muối thật và là ánh sáng thật hay không? Hay là muối đã mất mặn và ánh sáng thì che lại? Chúng ta cần sống thế nào để đem hương vị lại cho đời, giữ cho đời đỡ đi băng hoại, sống đem lại chữa lành và tỏa soi ánh sáng vào nơi tối tăm qua lối sống thiện lành của chúng ta? Để muối vẫn mặn và đèn vẫn sáng, ta cần trở lại với đặc tính của con người phúc âm. Đó là con người ý thức tình trạng nghèo khó của mình trước mặt Thiên Chúa, có người biết ăn năn hối lỗi, có người khiêm nhu, khao khát công chính, đầy lòng thương xót, sống trong sạch, sống hòa thuận và sống sẵn sàng chịu khổ vì công chính. Phúc âm của Chúa Giê-xu là muối, là ánh sáng của trần gian. Nhưng phúc âm đó cần những con người tiếp nhận phúc âm và sống phúc âm để muối và ánh sáng đó có thể tỏa soi và ảnh hưởng đến cho mọi người đang sống giữa trần gian đầy băng hoại và bóng tối. Quý vị đã tiếp nhận phúc âm và đã sống với phúc âm đó chưa?
Quý thính giả vừa nghe câu chuyện phúc âm do Mục sư Nguyễn Thị trình bày. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về phúc âm, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Chương trình phát thanh tin lành PO Box 2468 Fullerton, California 92837, số điện thoại miễn phí 1888 tin lành, tức là 1-888-846-5264. Quý vị có thể liên lạc với một nhà thờ tin lành gần nơi quý vị để tìm hiểu thêm. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình phát thanh hôm nay hoặc muốn có cuộn băng để gửi cho bạn bè hay người thân, xin cũng liên lạc theo địa chỉ và số điện thoại vừa rồi.
Điện thư của chúng tôi là phatthanh@tinlanh.org.
Khi liên lạc, xin quý vị cho biết là muốn nhận chương trình số 1125 nghe trên Radio Sài Gòn Dallas. Xin cảm ơn quý vị.
Quý vị cũng có thể nghe hoặc đọc các chương trình phát thanh tin lành trên mạng lưới điện toán toàn cầu Internet. Địa chỉ của chúng tôi trên mạng lưới là tinlanh.org.
Quý thính giả tại Dallas và vùng phụ cận, xin liên lạc Mục sư Nguyễn Biên, điện thoại 817-296-6365. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh hàng tuần của Hội Thánh Tin Lành đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị sáng Chủ nhật tuần sau cũng vào lúc 9:30 trên làn sóng thường lệ của Radio Sài Gòn Dallas. Kính chúc quý thính giả một tuần lễ an lành trong tình yêu của Thiên Chúa.